Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 44, Thọ Ký Bồ Đề, tập 485, Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 8/10/2017. Việc dịch sách Phật Foundation và Thích Nữ Huệ Hạnh. Người đọc Thích Nữ Tâm Chơn. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1063, dòng thứ tư, từ dưới lên. Khoa đề là Cầu Pháp Giai Hoạch Thiện Lợi. Mời xem Kinh Văn. Chư thiện nam tử, cặp thiện nữ nhân, năng ư thị pháp, nhược dĩ cầu, hiền cầu, đương cầu giả, giai hoạch thiện lợi. Niệm lão chúa giải rất hay. Phàm cầu thị pháp, giai hoạch thiện lợi. Thị pháp chính là chỉ bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Cùng với pháp môn mà kinh Vô Lượng Thọ truyền lại cho người tu hành, ai ai cũng có phần. Nam nữ già trẻ, không một ai không có phần. Chỉ cần bạn tin, không nghi ngờ, thật sự tin tưởng những điều được nói trong kinh này, nguyện giảng sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật. Có tín, có nguyện, chính là phát Bồ Đề Tâm. Một lòng chuyên niệm, đây chính là người niệm Phật. Trong mười phương thế giới, các cõi nước chư Phật, tất cả chúng sanh điều khó được là bạn được thân người, gặp pháp môn này. Chỉ cần cầu, bạn nhất định sẽ được lợi ích. Thiện lợi. Trong lợi ích thuần tịnh thuần thiện, không có chút nhiễm ô nào. Điều này rất quan trọng. Chúng ta xem khoa tiếp theo. An trụ vô nghi, miễn đọa. Càng nói, càng đến chỗ trọng yếu. Sáng nay, có một vị đạo trưởng, Trương đạo trưởng, đến thăm tôi, nói với tôi, hiện nay ông cũng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tuổi đã cao, buông xả muôn duyên, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ông nói đạo giáo chỉ có thể sanh thiên, không thể ra khỏi luân hồi. Già rồi mới gặp pháp môn này, vô lượng hoan hỷ. Chúng tôi nghe ông quay đầu cũng vô thay ông hoan hỷ. Ông nói với tôi, tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Là thật, không phải giả. Ông từ Đông Bắc đến, người tu hành ở Đông Bắc không ít, người niệm Phật, giảng sanh nhiều. Mắt thấy, tai nghe, không thể giả được. Những điều này đều như kinh nói. Trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Đời này, được thân người nghe Phật Pháp, lại gặp pháp môn này, được chư Phật Như Lai gia trì, khiến bạn có thể tin, chịu phát nguyện, chịu niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, sanh đến thế giới cực lạc, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Không thể không đi. Tiếp theo đoạn kinh văn dưới đây, không dài, chỉ hơn một dòng. An trụ vô nghi, miễn đọa. Kinh văn, nhữ đẳng ân đương, an trụ vô nghi. Nhữ đẳng bao gồm tất cả chúng ta trong đó. Chúng ta đều ở trong tâm chư Phật. Trong tâm chư Phật có chúng ta. Thật, không phải giả. Trong tâm chúng ta có A-di-đà Phật là được. Có A-di-đà Phật thì tất cả chư Phật Như Lai đều bao gồm một câu Phật hiệu thâu nhiếp hết. Trong tâm chúng sanh có Phật, trong tâm Phật có chúng sanh, cảm ứng đạo giao. Cho nên, ưng đương an trụ. Quyết định không có nghi hoặc, Như vậy mới có thể thật sự trong đời này vĩnh viễn rời khỏi lục đạo luân hồi, không còn nghi ngờ nữa. Chúng chư thiện bổn, chư thiện là vô lượng vô biên, thiện hành không thể kể xiết. Căn bản của vô lượng vô biên vô số vô tận thiện hành chính là tín nguyện trì danh. Phải ghi nhớ, hôm nay chúng ta vừa đọc đến mấy câu kinh văn này, ân thường tu tập nên phải thường là không gián đoạn tu, là sửa chữa tất cả sai lầm. Tập là tín nguyện trì danh. Ngày đêm không gián đoạn, đây chính là chủng chư thiện bổn, sử vô nghi trệ. Nghi là nghi ngờ, không nghi ngờ. Trệ là dừng lại, đình trệ. Chúng ta không nghi ngờ, chúng ta tinh tấn không giải đãi. Bất nhập nhất thiết chủng loại trân bảo thành tựu lao ngục. Chủng là các loại, loại là phân loại, đây chỉ cho cõi trời, cõi người. Trời có 28 tầng. Nhân gian phú quý không thể so với cõi trời. Ngay cả trời tứ thiên dương ở dưới cùng cũng không bằng. Thọ mạng con người ngắn ngủi, một ngày ở trời tứ thiên dương bằng 50 năm nhân gian. Thọ mạng là 1.000 tuổi. 1.000 tuổi của họ các tầng trời khác không thể kể xiết, đi lên trên đao lợi thiên, dạ ma thiên, mỗi tầng càng thù thắng hơn tầng trước. Cho nên Phật trong kinh gọi chư thiên này 28 tầng trời là lao ngục trân bảo. Tâm tham của bạn vĩnh viễn không đoạn được. Tham sân si mạn nghi trong lục đạo chỉ muốn vượt lên trên, không muốn ra khỏi luân hồi, thật là sai lầm lớn. Có cơ hội ra khỏi luân hồi mà bỏ lỡ, thật đáng tiếc, đáng hối hận biết bao. Là những người nào? Sợ nhất là chính chúng ta. trên Bồ Tát Đạo. Điểm này rất quan trọng. Phật trong đoạn kinh văn này nhắc nhở chúng ta. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Giải là chú giải. Phần tiếp theo, đoạn văn phía dưới đây. Lại khuyên rộng rãi, đoạn nghi sanh tính. Nếu muốn thuyết pháp lời người, thì tự mình trước hết phải đoạn hết nghi ngờ di tế. Một chút nghi hoặc đều phải đoạn hết. Nên phải an trụ vô nghi. Câu kinh văn này quan trọng. Nếu vẫn còn nghi ngờ, phải làm sao? Đọc kinh. Kinh điển là giới thiệu cho chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc có lý luận, có chân tướng sự thật. Tịnh tâm từ thời Hán truyền đến Trung Quốc. Đại sư Huệ Diễn, người thời Hán, đã tiếp nhận. Ngài là sơ tổ của Tịnh tông chúng ta. Ngài ở Lư Sơn, Giang Tây, xây dựng một niệm Phật đường, Đông Lâm niệm Phật đường. Nay là Đông Lâm tự. Làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Tín nguyện trì danh. Cùng tu tập có hơn 100 người, người người đều giảng sanh. Người giảng sanh sau khi thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, đều thấy những người giảng sanh trước đó trong liên xã dây quanh A Di Đà Phật. Làm chứng minh cho chúng ta việc này không phải giả. Giả không thể ghi trong lịch sử. Đây tuyệt đối là sự thật. Bạn xem, có kinh điển làm cơ sở lý luận, có người tu hành chân chánh, có nhiều người giảng sanh lúc lâm chung cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Chúng ta thấy, chúng ta đọc được, nếu không tin, thì thật quá đáng tiếc, quá oan uổng. Vì vậy, Niệm Lão ở đây nói với chúng ta, nếu bạn muốn giới thiệu pháp môn này cho người khác, chính bạn phải thật sự làm. Nếu bạn không thật sự làm, người khác không tin. Làm thế nào? Tín, nguyện, trì danh, niệm niệm không dứt. Đây chính là an trụ vô nghi, thật thà trì niệm. Chớ sanh nghi hoặc, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là căn bản của các điều thiện. Bồ đề là âm dịch tiếng Phạn Ấn Độ, ý nghĩa là giác. Bồ đề dịch là giác. Phát bồ đề tâm chính là phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tại sao bạn thật sự giác ngộ, bạn mới chịu một lòng chuyên niệm, bạn mới cầu sanh tịnh độ, thật sự giác ngộ, không phải giả. Một đời vững vàng, bảo đảm bạn đến Tây Phương Cực Lạc, cùng A-di-đà Phật, chứng quả gì rốt ráo. Ba câu dưới đây, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là căn bản của các điều lành. Lời nói này rất nặng. Chúng ta nên phụng di cương tâm. Cương là cương lĩnh, tông là tông chỉ. Quan trọng nhất, tông trong tiếng Trung có ba ý nghĩa. Chủ yếu, quan trọng, cao quý. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi tại thế, giảng kinh dạy học 49 năm. Tất cả kinh điển, pháp môn đã nói trong 49 năm, bộ kinh nào, pháp môn nào là đệ nhất, quan trọng bậc nhất, là tông chỉ chủ yếu, quan trọng, quý giá nhất. Chính là Kinh Vô Lượng Thọ, Tiểu Bổn Kinh A-di-đà. Trong đó dạy chúng ta tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần giảng sanh đến Cực Lạc, tất cả kinh điển Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong đời, bạn đều hiểu được, làm được cả. Không những kinh điển của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời còn hiểu được, làm được tất cả kinh điển mà mười phương ba đời chư Phật, vô lượng vô biên chư Phật Như Lai trong các cõi nước hiện ra, giảng kinh dạy học, độ hóa chúng sanh. Thù thắng không gì bằng. Sanh đến Cực Lạc, thấy A-di-đà Phật, bạn đều đạt được hết. A-di-đà Phật, thần thông quảng đại, hiện vô lượng vô biên thân, đến mười phương thế giới, tiếp dẫn người niệm Phật giảng sanh. Mỗi người giảng sanh, sanh đến Cực Lạc thấy A-di-đà Phật, thần thông, đạo lực, gần như bình đẳng với A-di-đà Phật. Nói cách khác, bạn cũng có khả năng hóa vô lượng vô biên thân. Để làm gì? Đến mười phương thế giới, thân cận chư Phật Như Lai, để cúng dường Phật, tu phước, nghe Phật thuyết pháp, tu huệ. Ở thế giới này, mọi người nghĩ xem, ai có khả năng trong một đời đọc hiểu hết Đại Tạng Kinh từ đầu đến cuối. Không thể. Huống chi là vì người diễn nói. Nhưng giảng sanh đến cực lạc, đó là việc rất dễ dàng. Thế gian này và mười phương cõi nước đều tương tự, đều có thọ mạng dài ngắn khác nhau. Duy chỉ Tây Phương Cực Lạc, người người đều là vô lượng thọ. Đây là công đức vô lượng của Phật A-di-đà, gia trì. Bảo đảm chúng ta giống như Ngài. Nếu không phải vô lượng thọ, Ngài đã không thành Phật. Hiện nay, ở Tây Phương Cực Lạc thành Phật, 48 nguyện, nguyện nào cũng thành tựu. Vì vậy, chúng ta không thể nghi ngờ, phải chân thực nỗ lực trong đời này giảng sanh đến cực lạc, thân cận A Di Đà Phật. Đây là chính xác, hoàn toàn chính xác. Phía dưới khuyên dạy chúng ta nên lấy đó làm tâm chỉ, an trụ trong pháp này, tâm an định, không dao động. Tôi chỉ có một bộ kinh, tôi chỉ có một câu Phật hiệu. Bảo đảm bạn chứng đắc viên mãn rốt ráo. Bảo đảm lúc lâm chung, A-di-đà Phật và chư thánh chúng đến tiếp dẫn bạn. Thánh chúng là ai? Những người niệm Phật bạn quen biết. Họ đã giảng sanh trước đó. Nay đều thấy hết. Vì vậy, đến cực lạc không cô đơn. Đến cực lạc, bạn bè, thân quyến, bạn đều quen biết. Nam nữ già trẻ đều gặp hết. Họ không niệm Phật giảng sanh. Họ ở trong lục đạo luân hồi. Dù ở đạo nào, bạn đều nhận ra họ, biết họ. Nếu là người niệm Phật giảng sanh thì lại trở thành đồng tham đạo hữu. Đây là dịp vui sướng biết bao. Hãy nhớ, mỗi người chúng ta đều có phần. A-di-đà Phật đối với tất cả chúng sanh, tâm bình đẳng không phân biệt. Không như thế gian chúng ta, giữa người với người thật sự có đẳng cấp. Cực lạc không có. Thật sự làm được. Đối đãi bình đẳng, hòa thuận cùng nhau. An trụ trong pháp như vậy, ân thường tu tập, nghĩa là tu cho tốt, học cho tốt, sử vô nghi trệ là không nghi ngờ, không gián đoạn, dưới đây nói với chúng ta. Chỉ gốc nghi chưa đoạn chính là gốc của tội lỗi. Muốn đoạn nghi căn nên biết phương tiện. Nghi hoặc không đoạn được chỉ vì huệ tâm không sáng. Huệ tâm là trí tuệ. Trí tuệ chưa hiện tiền. Huệ tâm không sáng chỉ vì ba cấu chướng sâu. Cấu là phiền não tập khí, tham sân si. Ba thứ tập khí này chưa buông xả, tạo thành chướng ngại, tạo thành chướng ngại nghiêm trọng. Dưới đây nói, theo an lạc tập, theo lời an lạc tập, niệm Phật tam muội có thể trừ tham sân si trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Niệm lão từ bi. Đoạn nói trong an lạc tập, Ngài dùng ở đây nói với chúng ta. Tam chướng có không? Có. Phải làm sao? Ở đây dạy bạn phương pháp. Chính là một câu Phật hiệu, tính nguyện trì danh. Tính tâm chân thành, nguyện thiết tha. Chính là cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà. Không có ý niệm nào khác. Tham sân si liền buông xả. Đối với ngũ dục lục trần thế gian này, tham sân si không buông xả, không những không thể đếm cực lạc. Trong lục đạo luân hồi ta bà, tham sân si tương ứng với tam ác đạo. Đời sau đi đâu? Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, phiền phức này lớn lắm, không thể đi. Không phải chuyện đùa. Phật không nói lời giả, không lừa người. Đọa tam đồ rất dễ. Ra khỏi tam đồ phiền phức, thời gian bao lâu? Đồng tu chúng ta nên nhớ, tam đồ một phen, đọa 5.000 kiếp. Địa ngục A Tỳ lâu nhất, 8.000.000 đại kiếp. Bạn có chịu đi không? Quá đáng sợ. Vì vậy, niệm Phật tam muội, an lạc tập nói, niệm Phật tam muội có thể trừ tất cả chướng ngại. Tham sân si, quá khứ hiện tại vị lai. pháp môn niệm Phật đơn giản, dễ dàng, ai ai cũng có phần. Chỉ cần bạn chịu làm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn, phải học theo Ngài. Ngài không biết chữ, chưa đi học. Tính nguyện trì danh, Ngài giữ câu này. Phật hiệu. Ngày đêm không gián đoạn. Ngoài lúc ngủ. Khi có tín đồ đến, tiếp đãi tín đồ. Phật hiệu vẫn không gián đoạn. Đem tín nguyện trì danh làm gương cho chúng ta xem. Ngài không cần nói. Bạn chỉ cần nhìn tấm gương này, niệm 92 năm giảng sanh tự tại. Tam độc phiền não, quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả chướng ngại. Cấu khử minh sanh. Tam độc phiền não không còn. Đã được chuyển hóa, chuyển thành gì? Chuyển thành trí tuệ. Minh là trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền. Không còn nghi ngờ. Không còn gián đoạn. Chúng ta từ kinh văn trích dẫn kinh điển của niệm lão. Nhắc nhở chúng ta niệm Phật quan trọng thế nào. Niệm Phật là đại sự. Thế giới ngày nay loạn động không ngừng. Phật trong kinh thường nói ta bà khổ hải vô biên. Chúng ta phải từng giờ, từng phút thể hội. Thế gian này thật sự là biển khổ không bờ bến. Hôm nay chúng ta gặp thuyền cứu sanh. Bộ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh này chính là thuyền cứu sanh. Tín nguyện trì danh liền lên thuyền. Lên thuyền là bảo đảm bạn vãng sanh. Chỉ cần bạn không xuống thuyền giữa đường, bạn một lòng giữ thuyền không xuống, đó chính là tín nguyện trì danh. Như thị tắc bất đọa ư chư thiên. Bạn không đọa lạc. Chư thiên vẫn còn đọa lạc. Không những chư thiên, tiểu thừa, nhị thừa, là thanh văn duyên giác, không đọa vào nhị thừa, cũng không ở giải mạng quốc. Giải mạng quốc trước đây chúng ta đọc được chính là biên địa nghi thành. như thị đẳng đẳng nhất thiết chủng loại trân bảo, thành tựu lao ngục. Đoạn này nói toàn bộ đều xem như lao ngục. Trân bảo, dù cho sự vui ở đó, lao ngục, dù cho chưa được giải thoát rốt ráo, nên không tự tại. Không thể không biết, chúng ta ở thế gian này, như tuổi tác của tôi, còn mấy năm nữa? 90 tuổi là tuyệt đối không thể. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thầy của tôi, giảng sanh lúc 97 tuổi, rất khó được. Gần 100 tuổi, chúng ta dù trong tu trì, đoạn hoặc, chứng chân đều không bằng Ngài. Chúng ta càng ngày càng gần tuổi giảng sanh của lão nhân. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là thời gian của chúng ta rất hữu hạn. Mỗi tấc thời gian đều phải nắm chặt. Tính nguyện trì danh, nhanh chóng cầu sanh tịnh độ, tránh đọa lạc. Cõi trời tuy tốt, không rốt ráo, vẫn có thọ mạng. Dù sanh đến phi tưởng phi tưởng xứ thiên, tầng cao nhất trong 28 tầng, những tầng trời cao này, khi thọ mạng hết đi đâu? Phật nói với chúng ta đa phần đọa địa ngục. Tại sao? Họ ở tứ không thiên tu hành, tứ thiền thiên tu hành, cho rằng đây là thiện nhất, cho rằng đây là bất sanh bất diệt, cho rằng họ đã thành Phật, họ đã chứng quả, nhưng thọ mạng họ hết, nghi ngờ tại sao Phật nói dối. Tôi đã nhập bát niết bàn, tại sao còn phải chịu sanh tử? Tội nặng, phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, khiến họ thế nào? Khiến họ đọa địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián, một phen 8 vạn đại kiếp. Khổ không thể nói hết. Giáo, lý phải rõ ràng, không mê hoặc, không điên đảo, thật buông xả. Thật tu hành, công phu tu hành chân chính là 6 căn trong cảnh giới 6 trần. Thấy rõ ràng, nghe rõ ràng. Đây là bát nhã trí tuệ. Trí tuệ bát nhã tự tánh phải như như bất đồng. Thật sự có thể không khởi tâm, không động niệm thì thành Phật rồi. Chúng ta không làm được. Chúng ta nhất định phải khởi tâm động niệm, không phân biệt, không chấp trước là Bồ Tát. Bồ Tát, chúng ta có thể làm được. Ai ai cũng làm được. Trong cảnh giới lục trần luyện công, công phu chân thật, không phải giả. Cảnh thuần, không tham, không có ý niệm tham. Cảnh nghịch, không sân hận. Mãi mãi giữ gìn, thanh tịnh bình đẳng giác. Như trong đề kinh đã nói, thanh tịnh không nhiễm ô, bình đẳng không ngã mạn, giác không mê hoặc, đây gọi là học Phật, đây gọi là công phu. Nếu chúng ta không có công phu này, chỉ cần tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, đến cực lạc, công phu này đều đạt được. Làm sao đạt được? A-di-đà Phật gia trì giúp bạn đạt được. Vì vậy, bạn mới có trí tuệ, mới có thần thông. Phần thân đến các cõi Phật, thân cận chư Phật, tu phước. Nghe Phật thuyết pháp, tu huệ, phước huệ song tu. Không cần thời gian dài liền viên mãn. Phật nói kinh này, Phật nói pháp môn này, ý nghĩa rất rõ ràng, khuyên dạy chúng ta trong đời này nắm chặt pháp môn một đời viên mãn thành tựu Phật pháp này. Chúng ta có thể gặp, may mắn biết bao, không nắm chặt thật đáng tiếc. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây. Lại An Lạc Tập nói, xưng danh cũng vậy. Xưng danh chính là niệm Phật, niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần chuyên chí, tương tục không dứt, quyết định sanh trước Phật, bốn chữ này. Chân thật khẳng định. Quan trọng hơn tất cả, bạn quyết định sanh đến thế giới cực lạc bên A-di-đà Phật là đi rồi. Chỉ cần bạn chuyên chí tương tục không dứt. Chuyên chí là một môn thâm nhập trường thời quân tu. Tương tục không dứt chính là người Trung Quốc nói, đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự thấy. Tương tục không dứt, quyết định sanh trước Phật, viên mãn thành công. Này khuyên hậu học, nếu muốn thông hiểu nhị đế, nên biết niệm niệm bất khả đắc, tức là trí huệ môn. Nhị đế là Đại Thừa Phật Pháp thường nói, chân đế, tục đế. Chân là minh tâm kiến tánh. Tục là mười pháp giới y báo chánh báo. Phật pháp giới cũng bao gồm trong đó. đều là tự tánh hiện. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần tâm tưởng đoạn, tự tánh liền hiện tiền. Dùng phương pháp gì để đoạn? Dùng tính nguyện trì danh. Hai câu này muốn thông hiểu nhị đế, phải biết niệm niệm bất khả đắc. Đây là trí huệ môn. Mà có thể hệ niệm tương tục không dứt, tức là công đức môn. Bạn thật sự niệm, niệm được lâu rồi, ngay cái niệm đó cũng buông xả. Vì vậy nói vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm, công đức hiện tiền. Vì vậy kinh nói Bồ Tát Ma Ha Tát thường dùng công đức trí huệ để tu tâm. Nếu là người mới học, đây là chúng ta mới bắt đầu học, chưa thể phá tướng, chỉ cần nương theo tướng chuyên chú, không ai không giảng sanh, không cần nghi ngờ. Câu này nói thật hay. Chúng ta là phàm phu, chúng ta còn phiền não, tâm chúng ta chưa thanh tịnh, chưa thể phá tướng. Phá tướng là không chấp tướng. Vậy thì chấp tướng niệm Phật được. Phẩm gì giảng sanh? Cực lạc có tứ độ tam bối cửu phẩm. Còn chấp tướng sanh phàm thánh đồng cư độ, cũng có cửu phẩm giảng sanh. Đây là người nào đi? Người công phu, công đức chưa thành tựu. Chỗ họ sanh, đồng thời được A-di-đà Phật 48 nguyện gia trì. Chỉ cần giảng sanh là được. Chúng ta đối với điều này quyết định không nghi ngờ. Quan trọng hơn tất cả, Niệm lão nói với chúng ta lời này của Đạo Xước Đại Sư, mở ra bí tạng chư Phật, thẳng hiển tâm tủy tịnh tông. Chỉ cần tin nhận vâng làm, nương theo tướng chuyên chú, thật thà mà niệm, dù chưa lìa tướng, quyết định giảng sanh tịnh độ. Nương theo tướng chuyên chú, phàm phu chúng ta có thể làm. 8 chữ này quan trọng. Ý nghĩa là nói, phàm phu không ai không làm được. Ai ai cũng làm được. Là làm gì? Chuyên chú. Tâm chuyên nhất. Một bộ kinh là kinh vô lượng thọ. Một câu Phật hiệu. Một bộ vô lượng thọ kinh chính là tín nguyện. Một câu Phật hiệu chính là niệm Phật. Vì vậy, nương tướng chuyên chú, phàm phu có thể làm. Hai câu này nói hay. Không phải chúng ta không thể làm, chúng ta làm được. Lìa tướng là cảnh giới Bồ Tát. Kinh Kim Cang nói, lìa tất cả các tướng thì gọi là chư Phật. Thật không phải tâm sanh diệt của phàm phu có thể đạt được. Đây là lời thật, không phải giả. Phàm phu không làm được. Nhưng chấp tướng niệm Phật cầu sanh tịnh độ có thể sanh đến phàm thánh đồng cư độ. Phương tiện hữu dư độ của cực lạc có thể sanh đến nơi này. Nếu như cảnh giới trong Kinh Kim Cang thành tựu công đức như vậy, tâm sanh diệt không thể được. Hoàn toàn buông xả. Họ sanh cực lạc, sanh thật báo độ, sanh thường tịch quang độ. Không giống nhau. Sanh thường tịch quang liền thành Phật. Sanh thật báo độ là Bồ Tát. Vì vậy, cực lạc có tứ độ tam bối cửu phẩm, độ tất cả chúng sanh. Chúng ta có phần. Cuối cùng, dẫn một câu trong Kinh Kim Cang, lìa tất cả các tướng, thì gọi là chư Phật, thật không phải tâm sanh diệt của phàm phu có thể được. Diệu dụng tình tâm thật là phương tiện trong phương tiện. Hôm nay, chúng ta gặp pháp môn này, nhất định phải vững vàng. Đi theo phương tiện trong phương tiện của Thế Tôn. Đi theo pháp môn này, chúng ta liền thành tựu đến Tây Phương Cực Lạc, dù chưa đến chỗ bình đẳng chân chính, nhưng được A Di Đà Phật 48 nguyện oai thần gia trì. Dường như Cực Lạc chính là đại pháp bình đẳng. Đây là thật, không phải giả, không phải do công phu chúng ta chứng đắc, mà là do oai thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Không thể không biết, không thể không gấp rút, không thể không phấn chấn, không thể không buông xả. Không thể không tính nguyện trì danh, vãng sanh tịnh độ. Đời này, chúng ta đến không uổng. Hãy nhớ, chỉ có một việc này là thật, những thứ khác đều là giả. Giả rồi thì tùy duyên, đừng chấp trước. Việc thiện có lợi ích chúng sanh có thể làm, không có lợi ích chúng sanh quyết định không làm, vậy là đúng. Hôm nay hết giờ, chúng ta học đến đây. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net@gmail.com.